Y Tiên Thiểu, chương 1120, Đào Thoát 1, góc truyện audio.com, thuận theo thần niệm của Tùy Qua, trong thủy vực phía trước xuất hiện một cung điện to lớn. Khi nhìn thấy cung điện kia, Tùy Qua lập tức liền nghĩ đến Long Cung dưới đáy biển trong truyền thuyết, bởi vì cung điện này thực sự giống như Long Cung, khí thế bàng bạc, tuyệt đối không phải là thứ cung điện vương triều thế tục có thể so sánh. Đương nhiên, khí thế bàng bạc của cung điện này cũng không phải vì nó rất khổng lồ, mà thực sự có một luồng khí thế cường đại, đây rõ ràng là trong cung điện có tuyệt đại cường giả tọa chấn, khí thế kinh người, khiến nước xung quanh căn bản không cách nào tiến vào trong cung điện. Tu vi này thật sự kinh thế hãi tục, Tùy Qua âm thầm kinh hãi, không ngờ trong ma vật còn có tồn tại lợi hại như vậy. Xung quanh cung điện và trong cung điện đều có thân ảnh ma nhân du đãng, ma nhân có thể du đãng ở chỗ này, tu vi đều từ nguyên anh sơ kỳ trở lên, Tùy Qua mới nhìn lướt qua, đã thấy có ít nhất mấy chục ma nhân. Nếu muốn tìm chỗ tốt, Tùy Qua biết trong cung điện này nhất định có rất nhiều bảo bối, nhưng cho giữ cửa ở đây cũng là cấp bậc nguyên anh sơ kỳ, trong cung điện còn có ma vật lợi hại hơn ngồi chấn, cho dù Tùy Qua ăn gan báo, cũng không dám sờ vào chỗ này. Suy nghĩ một chút, Tùy Qua quyết định tạm thời rời khỏi chỗ này, hội hợp với Tây Môn Huyền Tổn và Tần Huyền Nghi. Hừ, lại dám đến dòm ngó Thiên Thủy Cung, cút đi cho ta. Tùy Qua đang muốn rời khỏi, đột nhiên một thanh âm bá đạo từ trong cung điện vang lên, sau đó Tùy Qua liền thấy một bàn tay khổng lồ màu đen từ trong cung điện bay ra, đè xuống chỗ ẩn thân của Tùy Qua, thực sự giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tùy Qua định bước ra bỏ chạy, nhưng đột nhiên phát hiện, nước xung quanh đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt, không cách nào di động, rất hiển nhiên bàn tay trên đỉnh đầu đã phong kín đường rút lui của Tùy Qua. Lợi hại, trong lòng Tùy Qua thầm hô một tiếng, ngoại trừ Tiên Viên Chân Nhân và Khổng Bạch Huyên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khí tức mạnh mẽ như vậy. Bất kể đối phương chỉ phân ra một bàn tay đến đối phó Tùy Qua, nhưng lại không cho phép Tùy Qua khinh thường, nếu không, chỉ sợ hôm nay sẽ phải táng thân ở nơi này. Nếu không cách nào tránh lui, Tùy Qua cũng không tránh lui, đợi khi bàn tay như ngọn núi nhỏ kia hạ xuống đỉnh đầu, đột nhiên ngũ đan hợp nhất, hơn nữa ngưng tụ sức lực toàn thân, đánh ra một quyền lợi hại nhất của Tùy Qua. Thảo Mộc Câu Hù, một quyền này, không chỉ bộc phát ra lực lượng của 5 viên kim đan, hơn nữa còn có man lực bạt núi trên người Tùy Qua. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bị Tùy Qua toàn lực một kích thân thể cũng bị đánh bại. Tùy Qua biết bàn tay đè xuống trên đỉnh đầu rất lợi hại, nhưng nếu chỉ dựa vào một bàn tay hoàn toàn đánh bẹp Tùy Qua là chuyện si tâm vọng tưởng. Bất kỳ người nào khinh thường hắn cũng phải trả giá rất lớn, ngay cả tuyệt đại cường giả thần bí này cũng không ngoại lệ. Thảo Mộc Câu Hù, Tùy Qua hét to một tiếng, nắm tay đánh lên bàn tay màu đen kia. Ầm, một tiếng vang lớn vang lên, đáy nước dưới chân Tùy Qua tựa hồ cũng rung động, cả thủy vực cũng bị nổ tung. Dưới lực nổ tung kịch liệt, bàn tay màu đen phía trên đỉnh đầu giống như cây cối khô mục sụp đổ. Nhờ liều mạng, Tùy Qua lại chiếm cứ thượng phong. Tình huống như vậy, chỉ sợ ngay cả ma đầu sở hữu đáy nước cũng bị hù dọa. Vốn, nhìn từ khí tức của Tùy Qua phán đoán, hắn chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ đối. Góc truyện audio.com, với chủ nhân của bàn tay kia mà nói, giết chết hắn giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Không ngờ con kiến này lại là một con kiến kịch độc có thể đập nát bàn tay của đối phương. Nhưng mặc dù Tùy Qua chiếm cứ thượng phong, hắn vẫn không dám đắc ý, mà cực nhanh trốn thoát về phía xa. Hắn toàn lực xuất thủ chỉ có thể đánh nát một trường ảnh của đối phương mà thôi, chuyện này vốn không đáng kiêu ngạo. Nếu như chủ nhân của bàn tay màu đen kia không phải ỷ vào thân phận của mình mà toàn lực xuất thủ, chỉ sợ bây giờ Tùy Qua đã bi ai phun máu rồi. Hắc, thú vị, nhưng ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, tu sĩ nhân loại giảo hoạt. Thanh âm lúc trước tiếp tục vang lên, mặc dù trong nháy mắt Tùy Qua bỏ chạy ra ngoài trăm dặm, nhưng thanh âm kia giống như hoàn toàn không bị cự ly ngăn trở, vang lên bên tai Tùy Qua. Tùy Qua có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ sau lưng ép đến, hắn biết bàn tay kia khẳng định lại đuổi theo. Cho nên, Tùy Qua đành phải xoay người, trong khoảnh khắc song quyền tung ra, đánh ra mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Sau đó, Tùy Qua tiếp tục xoay người bỏ chạy. Những hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, giống như thủy lôi trong nước ngăn cản đường đi của bàn tay màu đen kia. Nhưng, bàn tay màu đen kia hoàn toàn khinh thường hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, trực tiếp đánh vào hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, nổ tung kịch liệt liên tiếp xuất hiện nhưng không thể lay động bàn tay màu đen. Bất kể ở dưới nước, tốc độ toàn lực chạy trốn của Tùy Qua cũng rất nhanh chóng, trong khoảnh khắc có thể tới ngoài trăm dặm, nhưng bàn tay màu đen kia vẫn truy đuổi không thôi, phảng phất như mọc mắt và cánh, gắt gao bám chặt Tùy Qua. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Ta thấy ngươi có chút thú vị, lưu lại làm chó giữ cửa cho Thiên Thủy Cung của ta. Thanh âm kia lại vang lên, sau đó bàn tay màu đen đột nhiên gia tăng tốc độ, dĩ nhiên tính toán trực tiếp bắt lấy Tùy Qua. Khi bàn tay màu đen kia nhích tới gần, Tùy Qua lập tức cảm giác được nước xung quanh lại bắt đầu trở nên giống như tường đồng vách sắt khó có thể xuyên qua. Đúng là Tùy Qua có thể dùng cương khí chém đứt mạnh mẽ xuyên qua, nhưng tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều, vì vậy khó có thể chạy thoát truy đuổi của bàn tay màu đen. Cho nên, Tùy Qua lại xoay người, đánh ra mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng về phía bàn tay màu đen. Đúng là ngoan cố, ngươi cho rằng những thứ này có thể cản được ta sao? Thanh âm kia khinh thường giống lên một tiếng, bàn tay màu đen lại đè xuống, tựa hồ muốn bóp nát toàn bộ hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng. Cản được chứ, Tùy Qua cười lạnh một tiếng, kích nổ những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Ầm, 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 tiếng nổ khổng lồ liên miên không dứt nhưng uy lực tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với trước. Đòn này hiển nhiên nằm trong dự liệu của chủ nhân bàn tay màu đen. Mặc dù người này có tu vi cao thâm khó đoán, nhưng cũng không biết Tùy Qua dùng thủ đoạn gì, cũng chỉ có thể để thăng uy lực chiêu thức lên gấp 10 lần. Sau khi nổ tung liên tiếp kết thúc, thân ảnh Tùy Qua đã biến mất. Bàn tay màu đen chần chờ một lát, rốt cuộc thu về. Rất lâu sau, Tùy Qua mới từ trong bùn cát dưới đáy nước chui ra, tinh thần lực cũng từ trong văn ngọc thụ trở về. Tùy Qua thầm kêu một tiếng may mắn, kế lừa gạt này cuối cùng cũng thành công. Cách chương.